Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những chùm phượng vĩ đã thắp lửa đỏ rực trên tán cây xanh ngắt. Tháng năm về khiến lòng ta càng nhớ Bác khôn nguôi. Đã hơn 40 năm, người cất bước tiên về với thế giới người hiền. Nhưng với cả dân tộc Việt Nam, Bác sống như trời đất của ta, chẳng bao giờ xa vắng. Bởi cho đến lúc sang bên kia bầu trời, người vẫn để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2013. Chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay được mở đầu với bài viết của tác giả Lê Đình Cúc đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Để hiểu thêm di chúc của Bác Hồ. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Ông Lành. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mười chín tháng năm nhớ về Bác, lật lại những trang sách, những bài báo với những câu chuyện kể về người, lòng ta lại dâng lên bao niềm xúc động về nhân cách sống giản dị và vô cùng trong sáng, chỉ biết quên mình cho hết thảy của Bác kính yêu. Di chúc của người để lại đã trở thành tài sản vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam, không chỉ hiện nay mà mãi mãi về sau vẫn là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho mọi người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phần đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Lê Đình Cúc đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Để hiểu thêm di chúc của Bác Hồ. Di chúc của Bác Hồ được viết từ tháng 5 năm 1965 đến tháng 5 năm 1969. Vào những năm cuối thế kỷ 20, thế giới đã thay đổi ghê gớm. Không ai ngờ được, chỉ một thời khắc ngắn ngủi, từ 1989 đến 1990, cả hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu bị sụp đổ. Chúng ta cũng không ngờ là sau chiến thắng lẫy lừng mùa xuân 1975, đánh bại hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Dân tộc ta lại phải tiếp tục đương đầu với chiến tranh phía Tây Nam và phía Bắc. Rồi nghiêm trọng hơn là đất nước chìm ngập trong đói nghèo và bị cô lập. Và thật khó tưởng tượng nổi, trong cơn bĩ cực ấy của khủng hoảng, Đảng ta lại trụ vững, xốc tới lãnh đạo nhân dân cả nước vượt qua một cách ngoạn mục, bắt đầu từ đường lối đổi mới và mở cửa từ Đại hội Đảng lần thứ 6, 1986, và đang ngày càng vững bước đi lên. Nhìn lại, mới thấy thiên tài của Bác, mới thấy bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài sản vô giá của nhân dân ta. Ngoài bản in di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 1969 được công bố ở lễ tang của người, chúng ta may mắn có 3 bản bổ sung vào di chúc của Bác. Bản di chúc thứ nhất của Bác được viết ngày 15 tháng 5 1965, năm Bác 75 tuổi. Có chứng kiến của đồng chí Bí thư thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Lê Duẩn. Bản thảo thứ hai được viết năm Bác 78 tuổi, 1968. Bản này có thêm phần bổ sung. Bản thảo thứ ba được viết ngày 10 tháng 5 năm 1969, năm Bác 79 tuổi. Bản này là bản tập hợp tất cả những vấn đề của các bản trên và chính thức được công bố ở lễ tang của người. Hàng chục triệu đồng bào Việt Nam và nhân dân thế giới đã tuôn trào nước mắt, xót xa, thương tiếc, bừng bừng khí thế và kính phục con người vĩ đại Hồ Chí Minh khi nghe đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt cho Đảng, Chính phủ đọc di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tang lễ người với giọng nghẹn ngào, đau đớn và hào sảng. Sau hơn 40 năm, bây giờ đọc lại, chiêm nghiệm và nghiền ngẫm, suy nghĩ trên từng con chữ, nét chữ Bác viết ra ở cả ba bản thảo bổ sung từ năm 1965 đến 1969 và di chúc được công bố càng làm ta kinh ngạc và thán phục. Thường lúc chuẩn bị về trời, tâm lý bình thường của con người được thể hiện qua di chúc là nghĩ và viết về quá khứ, về cuộc đời đã trải qua với những sự việc và sự kiện có thể là lớn hay nhỏ. Đặc biệt là phải quan tâm đến sự việc quan trọng nhất của đời mình đang xảy ra ở thời điểm viết di chúc. Ấy vậy mà, di chúc của Bác, ngược lại, Bác chỉ nói đến tương lai. Và ngay ở phần đầu di chúc đã là lạ. Một trong những lý do để Bác viết di chúc là phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác. Chúng ta ai cũng biết Bác là người Việt Nam, hơn ai hết thấm đượm văn hóa phương Đông, trong đó có tín ngưỡng Phật giáo. Bác đã từng đi chúc Tết, đi viếng thăm chùa chiền, lăng mộ, đền thờ, thắp hương cho những người đã khuất. Thế thì vì lẽ gì Bác không viết là phòng khi về với tổ tiên, với ông bà, cha mẹ? Một cách nghĩ, cách nói và là tín ngưỡng gần gũi với văn hóa của người Việt Nam. Mà Bác lại viết sẽ đi gặp, mà lại là gặp cụ các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác. Câu này Bác viết trong đoạn văn. Năm nay tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người xưa nay hiếm, nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt. Tuy sức khỏe có kém hơn so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó không có gì lạ. Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa. Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này. Phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột. Bản viết ngày 10 tháng 5 năm 1969. Như vậy, di chúc trong đó có câu văn này được Bác viết trong tình trạng tinh thần đầu óc vẫn rất sáng suốt. Với tinh thần chủ động để đón nhận phút đi xa về bên kia bầu trời, Bác không hề lo lắng, sợ hãi, mà trước tiên là lo cho đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi bị đột ngột khi biết tin Bác mất. Có nhiều cách viết để truyền tải nội dung đó, nhưng Bác đã viết, tôi để sẵn mấy lời này, chứ không phải là mấy dòng này. Thực ra di chúc được Bác viết thành chữ, chứ không phải là nói thành lời, như khi người đọc Tuyên ngôn Độc lập, hay lời kêu gọi kháng chiến, hoặc đọc thơ Mỗi độ xuân về. Bác viết, tôi để sẵn mấy lời này, tức là Bác hình dung như đang nói với đồng bào cả nước, với bạn bè khắp nơi, chứ không phải là sẽ được đọc lại. Chữ lời là ngữ cảnh của đối thoại, có lời nói và có đối tượng nghe lời nói đó, gần gũi, cụ thể hơn là đọc chữ và nghe văn bản. Chính vì thế mà nội dung của lời sinh động, cụ thể và chính xác hơn là chữ. Tinh thần đó tạo nên cảm giác gần gũi cụ thể trong không gian và thời gian cho người nghe, như có Bác, vẫn còn Bác bên cạnh, chứ Bác chưa đi xa. Lịch sử cuộc đời và hoạt động cách mạng của Bác cho thấy Bác đã tiếp xúc và tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lênin, cũng như quá trình hoạt động, tổ chức và lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một quá trình vận động liên tục, tiếp thu và sáng tạo liên tục, chứ không bị động, sáo điều và cứng nhắc. Bác tiếp nhận chủ nghĩa Mác, trong đó có vấn đề quan trọng nhất là giai cấp và đấu tranh giai cấp. Nhưng ngay từ năm 1923, Bác đã có những ý kiến đối thoại và bổ sung học thuyết Mác bằng lịch sử của các dân tộc phương Đông. Bác đã chỉ ra rằng, phương Đông có những đặc điểm khác phương Tây, là cơ sở để Mác xây dựng học thuyết của mình trên các phương diện hình thái kinh tế, cơ sở hạ tầng xã hội, quan hệ giai cấp và đấu tranh giai cấp. Mác cho rằng, cho đến khi giai cấp phong kiến đã diệt vong, thì xã hội ngày càng chia thành hai phe lớn thù địch nhau, hai giai cấp lớn hoàn toàn đối lập nhau, giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Bác Hồ đã chỉ ra, ngoài các phương thức sản xuất mà Marx đã nghiên cứu, còn có một phương thức sản xuất phương Đông. Ở phương Đông, không chỉ có đấu tranh giai cấp là động lực chính trong quá trình phát triển của xã hội và cuộc đấu tranh giai cấp. Marx đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử châu Âu, mà châu Âu đó chưa phải là toàn thể nhân loại. Và chính bác khẳng định, chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và tự do. Với tinh thần ấy, bác đã phát triển một cách khoa học và sáng tạo chủ nghĩa Lenin trong vấn đề cách mạng thuộc địa. Thực tế đã diễn ra đúng như bác dự báo. Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa đã nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở các nước chính quốc, là các nước đế quốc, không giống như tư tưởng của Lenin. Bác Hồ là nhà cách mạng rất thực tiễn. Để đưa cách mạng Việt Nam đến thành công, bác đã tiếp nhận chủ nghĩa Marx Lenin trong hoàn cảnh thế giới của thế kỷ 20. Trong di chúc, phần viết về phong trào Cộng sản thế giới, bác đã phải viết: "Tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu." Phải chăng, bác muốn đi gặp các vị để tìm hiểu thêm? Đó là chưa nói đến 10 năm sau, khi bác mất, đã xảy ra chiến tranh biên giới Việt Trung, và 20 năm sau là sự sụp đổ của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Phần tiếp theo của di chúc càng ngạc nhiên. Phải thấy rằng hoàn cảnh lịch sử của thế giới và cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1965-1969 là cực kỳ phức tạp. Bác biết hết nỗi lo dân nước, nỗi năm châu. Nhưng bác đã không đề cập đến nhiều, dù cuộc chiến tranh chống Mỹ của nhân dân ta đang ở giai đoạn cuối với vô vàn gian khổ và khốc liệt. Đế quốc Mỹ dùng không quân và hải quân hùng hổ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Cả nước ta là một bãi chiến trường ngút trời bom đạn Mỹ. Cũng ngay trong năm 1965 này, bác vừa mới khẳng định, lúc này chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước. Ấy vậy mà, bác thanh thản lạ. Bác không bàn nhiều đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, coi như việc chiến thắng giặc Mỹ là điều hiển nhiên, là việc tất nhiên. Bác chỉ viết một câu vừa dự báo, vừa khẳng định. Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người, nhưng nhất định thắng lợi. Thực tế, chiến tranh có ác liệt đến vô cùng thì cũng chỉ kéo dài mấy năm, từ 1965 đến 1973 như bác đã dự báo, chứ không phải là kéo dài đến vô tận, không xác định được thời gian. Điều dự báo của bác lần nữa có tính khẳng định như đã từng xảy ra trong lịch sử. Năm 1941, bác đã từng dự báo Việt Nam độc lập năm 1945. Năm 1960, trong lễ mừng kỷ niệm 15 năm thành lập nước, bác nói, 15 năm nữa, 1975, nước ta thống nhất. Như năm 1967, bác tiên đoán, sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội. Rồi có thua, nó mới chịu thua sau khi đã thua trên bầu trời Hà Nội. Bản di chúc đọc ở lễ tang bác là văn kiện còn để đối ngoại. Cả thế giới có cả kẻ thù nghe, biết. Nên mọi chiến lược chiến thuật cụ thể không thể công khai. Nên có ý chưa thể đọc hết lúc đó là điều dễ hiểu. Nhưng tư tưởng toát ra ở các bản thảo cho thấy tầm nhìn chiến lược của cách mạng Việt Nam được bác vạch ra thật cách mạng, cụ thể và kỳ lạ. Tư tưởng quan trọng nhất, chủ đạo nhất thể hiện trong di chúc lại là vấn đề trước hết nói về Đảng. Bởi bác biết sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam giành độc lập tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân chỉ có Đảng lãnh đạo mới thực hiện được. Với Bác, Đảng là dân tộc là Đảng. Như trong đại hội lần thứ hai của Đảng 1951, đổi tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam. Bác đã nói, với tôi, chỉ có một Đảng là Đảng của dân tộc, của những người lao động Việt Nam. Vì vậy mà ngay ở bản di chúc thứ hai, ngày 15 tháng 5 1968, Bác đã nêu rõ tầm quan trọng và cấp bách là trước hết nói về Đảng. Sau những đánh giá, ca ngợi Đảng, Bác đã chỉ ra vấn đề Bác quan tâm đầu tiên là vấn đề đoàn kết. Từ đó, Bác nêu lên nhiệm vụ của Đảng ta là thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, là để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Nhưng là phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Và vấn đề Đảng ta là một đảng cầm quyền là nhiệm vụ mọi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Ngay từ lúc đó, ngay từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong không khí hào hùng của cách mạng và chói lọi vinh quang, với khả năng dự báo thiên tài, Bác đã nhìn thấy những vấn đề sẽ xảy ra đối với Đảng. Đó là những vấn đề mất dân chủ, vấn đề mất đoàn kết, là vấn đề của Đảng cầm quyền, là đạo đức cách mạng, vấn đề trong sạch của Đảng và trách nhiệm của mỗi đảng viên. Những nguy cơ mà hiện nay Đảng ta đang phải đối mặt là những vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất về sự tồn vong của Đảng ta trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay. Cho nên những vấn đề Bác nêu trong bản di chúc vẫn là cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết. Trong bản di chúc được công bố ở lễ tang của Người, cụm từ xã hội chủ nghĩa chỉ được Bác viết một lần khi nói về thanh niên. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Từ Cộng sản được Bác viết một lần trong phần về phong trào Cộng sản thế giới, nhưng là để nói đến sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em, mà không nói gì đến chủ nghĩa Cộng sản và xây dựng đất nước ta đi lên chủ nghĩa Cộng sản. Như vậy, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản cũng là điều tất yếu, như cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhất định thắng lợi, như Bác đã dự báo. Sau vấn đề nói về Đảng, toàn bộ di chúc của Bác Hồ là tập trung nói về Tổ quốc và nhân dân. Điều mong ước cuối cùng của Bác là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đó không chỉ là mong ước của Bác, mà cũng là dự báo của Bác, như nhiều dự báo của nhà dự báo thiên tài Hồ Chí Minh đã thành hiện thực. Chỉ có Bác Hồ, một vĩ nhân, mới có thể bình tĩnh, sáng suốt để nhìn ra những vấn đề như vậy lúc sắp lâm chung và thể hiện một cách độc đáo và kỳ lạ ở di chúc của Người. Ngay cả điều nói về việc riêng ở cuối cùng của bản di chúc, Bác chỉ viết có 79 chữ, bằng 79 năm cuộc đời của Bác. Ngày Bác mất cũng trùng với ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bác khai sinh, ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chính vì vậy mà di chúc của Bác với những giá trị độc đáo đã trở thành tài sản vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Không chỉ hiện nay mà mãi mãi về sau vẫn là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho mọi người trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn tên người sống mãi với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi, 4000 năm dồn lại hôm nay, người sáng trong muôn chiều trái tim Hồ Chí Minh. Bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rạng rỡ núi sông vì độc lập tự do, đường lên phía trước dựng màu cờ sao. Hồ Chí Minh, Bác tự do, người là ước mơ của các dân tộc, tiếng người vang vọng đến mai sau, nguyện bước theo con đường Bác đi. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh, ôi trái tim người nào nghĩa bốn phương, vì độc lập tự do đường lên phía trước dựng màu cờ sao. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu người là
quý vị và các bạn. Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là năm thứ 5 chúng ta thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kính yêu Bác, chúng ta nguyện phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Đã có rất nhiều người, rất nhiều việc tốt thật bình dị góp phần làm đẹp hơn cho cuộc sống hôm nay. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Ông Lành. Bí thư chi bộ Tâm về tới nhà thì đã hơn 10 giờ đêm. Gió đêm lạnh theo chân ông lùa vào trong nhà. Ông quay lại khép cửa. Bà vợ thấy ông về thì hỏi ngay. Ông đi có được việc không? Ông ấy có nhận làm việc gì không? Rồi chẳng để ông trả lời, bà nói thay luôn. Lại không chứ gì, tôi biết mà, người như ông Lành có ai vận động làm cán bộ được. Ông mà vận động được thì giỏi quá. Mấy khóa trước, các ông bí thư đều đến đề nghị, mà ông ấy có nghe đâu. Làm cán bộ phức tạp, ai dễ nhảy vào. Thế ông ấy bảo sao, ông có bực mình không? Ông Tâm lặng lặng bỏ dép rồi lên giường. Nằm cạnh bà vợ, ông mới nói nhỏ. Đúng là ông ấy không nhận, nhưng chẳng có gì bực mình. Vì tuy không lấy tên, lấy việc, nhưng ông ấy có nề hà gì đâu mà giận ông ấy được. Ông Lành vốn là lái xe quân đội về nghỉ hưu. Ông đã đi suốt chiều dài Nam Bắc, mấy lần bị thương nhưng chỉ được công nhận là bệnh binh. Nhìn cái dáng cao to, mặt vuông dữ tướng của ông, người mới gặp đâu dễ có cảm tình ngay được. Ông về nghỉ mấy tháng rồi mở cửa hàng sửa khóa, vá xăm lốp xe đạp cho trẻ con đi học. Ông chỉ lấy tiền công chút xíu, bơm một lốp thì không lấy tiền, bơm hai lốp lấy tiền một lốp. Cái bơm do ông ấy tự làm lấy, cả phố không ai có. Nó vừa nhẹ, vừa nhiều hơi, lại dễ sử dụng. Lúc tổ mới tách ra, ông bí thư đến bơm lốp xe đạp, rồi ngồi vào bắn điếu thuốc lào, tranh thủ vận động. Ông Lành này, ông giúp cho Khâu bảo vệ dân phố được không? Việc cũng chỉ như lính cứu hỏa, có vụ việc gì thì xử lý, không thì thôi. Ông Lành buông cái kìm đặt nhẹ xuống đất, rồi trình bày. Được bí thư tin tưởng thì còn gì bằng, nhưng ông xem... Hoàn cảnh tôi thế này, phục viên về mới lấy vợ, trà giả con cọc, còn lo bù vào lương. Ông cứ cảm thông, có việc gì thấy ngứa mắt là tôi xông vào, chứ còn chức danh này nọ thì xin đừng giao. Đến độ làm mấy trăm mét đường bê tông của tổ dân cư, dân đóng góp một nửa, còn một nửa do trên hỗ trợ. Tổ trưởng nghĩ ngay việc mời ông Lành tham gia việc giám sát thi công. Ông Lành vui vẻ nhận lời ngay. Ông bảo, tưởng việc gì chứ có lợi cho dân là tôi nhận ngay. Nếu làm chất lượng kém hoặc ăn bớt vật liệu là chết với tôi ngay. Ai cũng nghĩ, làm gì đến nỗi như thế. Nào ngờ có chuyện thật. Hôm đổ vật liệu, gần nửa đêm xe chở xi măng mới về. Ông Lành nghe còi xe và nghe tiếng xe biết ngay. Ông chạy ra kiểm đếm. Theo giấy xuất kho, thiếu mất 10 bao. Ông yêu cầu lái xe ký nhận. Tay lái xe bao biện. Xe em cũ quá, nên em tạm gửi lại chuyến sau. Ông Lành cười lớn. Ái chà, lòe tay cầm vô lăng gần 30 năm nay mà cũng dám lòe à? Xe này còn chở được hơn thế nhiều. Nếu hôm nay không ra đếm thì xi măng chảy vào đâu? Lại hôm khác, trọng lượng, số lượng xi măng đủ, nhưng rủi ro thế nào, có một bao rơi xuống bị vỡ. Ông Lành vốc một nắm, xòe bàn tay ra, nắm bàn tay lại. Ông sõng sạc. Các anh lấy xi măng này ở đâu? Tay đội trưởng áp tải xe trợn mắt. Ông mù à? Vỏ bao chữ ghi là hoàng thạch, to như cái quạt. Ông còn hỏi cái gì? Đó là vỏ bao. Tôi hỏi con ruột của nó lấy ở đâu? Có phải ở xi măng địa phương không? Đừng có lòe. Tôi gọi ngay thằng cháu làm ở sở xây dựng xuống xem các cậu nói thế nào nhé. Thấy ông Lành làm căng và điểm đúng huyệt nên tay đội trưởng xuống thang. Báo cáo cụ, đây là số xi măng lấy để trộn theo tỷ lệ. Cụ thông cảm. Lúc ấy, một số bà con cũng đều chứng kiến. Ai cũng khen ngợi ông Lành. Đó là câu chuyện đã qua. Nay dù ông Lành không nhận một việc cụ thể, ông Tâm cũng vẫn tin tưởng ông Lành. Không phải đợi lâu, tối đó nghe có tiếng như cãi nhau ở giữa phố. Mọi người chạy ra, ông Tâm cũng ra xem sự thể thế nào. Thấy có một cháu gái đi xe máy đang đứng run rẩy trên hè. Còn hai thanh niên nam đầu chọc tếu đang chống nạnh, quát nạt. Mày rẽ không xi nhan, trái luật, nộp phạt thì tha, không thì tan xe bây giờ. Ông Lành đã đến đó từ lúc nào? Ông cất giọng ôn tồn. Tôi nghe hết từ đầu rồi. Cháu gái này có lỗi, nhưng xe hai đứa chúng mày còn ở xa, có va chạm gì đâu. Nó đã xin lỗi rồi, còn gì mà cố chấp nữa. Chỉ nghe có thế, một thanh niên đạp chân chống xe đánh doạt, rồi cả hai sấn sổ đến. Này, lão già hấp kia, không phải việc của ông nhá. Đừng có xen vào. Ông Lành cũng không vừa. Thấy việc trái khoáy, hai thằng khỏe mạnh bắt nạt đứa con gái yếu thế. Tôi xen vào thì sao? Hai tên gây gổ xông vào, đấm đá ông Lành. Ông tránh né, làm một tên bị hụt đà, ngã dúi đầu về phía trước. Ông Lành gạt chân tên còn lại, cũng ngã dúi rụi. Biết gặp phải võ lâm, chúng lóp ngóp đứng dậy, trèo lên xe máy. Ông Lành cảnh cáo. Đứng dậy đi ngay thì tha cho, không sẽ còn tội gây rối trật tự nơi công cộng bây giờ. Chúng vội vàng nổ xe máy chuồn thẳng. Mọi người cười ồ, ai chứng kiến cũng khâm phục ông Lành. Ông Tâm thấy cảnh đó, đến vỗ vai ông Lành. Ông hôm nay đóng quá xuất sắc vai một cán bộ an ninh dân phố, vừa có lý luận, vừa có sức mạnh. Thôi thì ông không nhận chức danh, nhưng có việc gì thấy giúp được dân thì ông cứ giúp nhé. Về đến nhà, ông Tâm nói với bà vợ. Bà thấy không, con người ta sống với nhau cốt ở tấm lòng, đừng nhìn bên ngoài đã vội đánh giá. Những người lính cụ Hồ bao giờ ở đâu cũng có tấm lòng cao quý, luôn bênh vực lẽ phải, sống lương thiện, luôn đem lại lòng tin cho mọi người. Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.